Thế bây giờ cái đoạn văn rất quan trọng là ở chương 3. Tôi mời tất cả các anh chị và các bạn phải mở ra mà trực tiếp đọc mới được. Ở chương 3 đó, từ câu 1 cho đến câu 15. Nhưng mà chúng ta đọc từng phần một thôi. Trước hết đó là từ câu 1 cho đến câu 6. Thiên Chúa gọi ông Môsê từ bụi cây bốc cháy.
Bấy giờ ông Môsê đang chăn chiên cho bố vợ là Jitro từ tế Madian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Horeb. Thiên Chúa của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môsê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: Môsê, Môsê. Ông thưa: Dạ, tôi đây. Người phán: Chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán: Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môsê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn các anh chị. Đoạn văn rất ngắn nhưng mà hết sức phong phú đấy. Bụi gai bốc cháy nhưng không bị thiêu rụi. Tại sao bốc cháy mà lại không bị thiêu rụi? Cứ theo định luật tự nhiên á, thì một bụi cây bốc cháy như thế nó phải bị thiêu rụi thành tro chứ. Nhưng ở đây tại sao nó không bị thiêu rụi? Là bởi vì Thiên Chúa hiện diện ở đó. Các thánh giáo phụ đã vận dụng hình ảnh này để không chỉ nói về bụi gai bốc cháy khi Chúa hiện ra với Môsê, mà còn suy nghĩ về mẹ Maria. Tại làm sao mọi người sinh ra trong cuộc đời này đều vướng mắc tội tổ tông truyền, mà chúng ta lại tuyên xưng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội? Tại sao vậy? Là bởi vì đấng hiện diện trong cung lòng người thiếu nữ có tên là Maria ấy, đấng ấy là Thiên Chúa Chí Thánh. Cho nên cái hình ảnh về bụi gai bốc cháy trong Cựu Ước đã được các thánh giáo phụ để vận dụng mà suy nghĩ về những tín điều trong đời sống giáo hội Công giáo chúng ta. Và khi Môsê chứng kiến bụi gai bốc cháy đó, anh chị để ý phản ứng của ông làm sao?
Rồi xem.
Có hai phản ứng đối nghịch nhau. Một phản ứng là ta chạy lại đây mà xem, hấp dẫn quá, nghĩa là được thu hút. Và một phản ứng khác là sợ. Môsê, đứng dậy, cởi dép ra, đất ngươi đang đứng là đất thánh, che mặt. Hai phản ứng đối nghịch nhau, một đằng là được cuốn hút và một đằng là sợ hãi. Nếu chúng ta đọc những trình thuật ơn gọi của các tiên tri trong Cựu Ước, ta cũng thấy tương tự như vậy. Và nếu ta nhìn sâu vào trong đời sống của mình, các anh chị cũng khám phá ra mình có phản ứng như vậy đối với Chúa. Một đằng là mình được thu hút đến với Chúa, mà một đằng khác là mình sợ. Theo Chúa không có dễ đâu. Nếu Chúa không đơn giản, mình sợ. Cái câu mà Thiên Chúa nói với Môsê, đứng dậy, cởi dép ra, vì đất ngươi đang đứng là đất thánh. Nó làm cho tôi liên tưởng đến điều mà lúc nãy tôi mới chia sẻ với các anh chị, là ngày hôm nay hình như chúng ta càng ngày càng dễ đánh mất chiều kích mầu nhiệm của giáo hội, mà là cả chiều kích mầu nhiệm của việc thờ phượng. Bây giờ hỏi thật các anh chị này, ta đến các ngôi chùa, khi người ta vào chùa thì làm sao?
Bỏ dép.
Đi cả dép hay là đi chân không?
Bỏ dép ngoài.
Thế nếu mà chúng ta đến đến Tây Ninh đó, đi vào tòa thánh Tây Ninh đó, thì khi mà mình vào đến đền thờ đó, thì đi dép hay đi chân không?
Chân không.
Và người Hồi giáo đó, khi người ta cầu nguyện đó, thì người ta có kiểu như mình không? Mặt thường là người ta quỳ gối sát đất và cúi đầu sát đất. Một cái cảm thức về sự thánh thiện và chí tôn của Thiên Chúa. Mình ngày hôm nay hình như mình đánh mất rồi sao? Mình nhấn mạnh cái chiều kích cộng đoàn tốt thôi, nhưng mà rồi mình đánh mất đi chiều kích mầu nhiệm. Khi tôi còn là một linh mục trẻ, đi làm phụ tá ở một giáo xứ, bởi vì nhà xứ thì cũng không có chỗ, cho nên là tôi cứ lôi thiếu nhi vào trong nhà thờ cho nó học giáo lý, rồi nhiều khi hát hò này kia trong đó. Cha xứ là cha già rồi, ngài không có bằng lòng. Thì lúc đó tôi trẻ là tôi không có hiểu, nhưng mà khi lớn làm linh mục nhiều, có kinh nghiệm, nhìn lại tôi thấy ngài có lý. Ngài có lý ở chỗ là nếu mà mình cứ lôi trẻ, lôi thiếu nhi vào trong nhà thờ để học giáo lý, rồi hát hò, rồi sinh hoạt ở trong đó nữa, thì riết thì xin lỗi, nó coi nhà thờ cũng giống như ngoài đường. Nó không có cảm nhận là nó vào nhà thờ là nhà của Chúa. Không cảm nhận được chiều kích mầu nhiệm của nhà thờ. Và tôi bản thân cũng rất lấy làm tiếc khi mà đi đến nhà thờ nào mà không có ghế quỳ nữa, anh chị em chỉ có đứng ưỡn ra như thế này với Chúa cho nó oai. Tôi thì hơi nhà quê chắc, tôi vẫn nghĩ rằng khi chúng ta quỳ gối xuống thì chính thái độ đó của thân xác giúp ta cầu nguyện sốt sắng hơn. Cầu nguyện bằng cả con người mà. Cho nên tôi vẫn lấy làm tiếc khi mà bỏ ghế quỳ. Không biết là nó lợi được nhiều chỗ lắm không, nhưng mà thấy tiếc thật. Thì nhân đọc cái điểm rất nhỏ này thôi, tôi muốn nói với các anh chị chiều kích mầu nhiệm trong đời sống đức tin của chúng ta.